Những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần vừa qua đến với quý vị trong chương trình tối nay như thường lệ với tạp chí thể thao Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Xin kính chào quý thính giả. Và chúng ta sẽ đến với những diễn biến của EPL và bên cạnh đó một số tin vui dành cho Matildas nữa. Không thể thiếu nội tình của Inter Miami. Và như thường lệ thì bình luận viên Việt Hoàng sẽ tham gia với chương trình trong những phút giây tiếp theo.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi rất tò mò về những tin vui dành cho Matildas. Thế nhưng mà chúng ta sẽ nói trong những phút tiếp theo bởi vì EPL tiếp tục lại khiến cho mọi người yêu nó thêm nữa rồi. Cuộc rượt đuổi rất tuyệt vời của Spurs dưới bàn tay của ông Ange Postecoglou. Và dường như là người ta đã bắt đầu phải nhìn cho rõ hơn về vị huấn luyện viên này, phải không ạ?
Vâng, có thể nói là những gì cái khởi đầu của Tottenham Hotspur làm rất là nhiều người bất ngờ, và đặc biệt là khi mà câu lạc bộ này đã bán đi đội trưởng Harry Kane. Thế nhưng mà sau 4 trận đầu tiên thì Tottenham Hotspur thi đấu rất là khởi sắc, và đặc biệt là cái lối chơi của Tottenham Hotspur đã khiến rất là nhiều các cổ động viên của Tottenham Hotspur vui mừng. Và sau 4 trận đầu với 3 chiến thắng và 1 trận hòa thì Tottenham Hotspur có thể nói là đang là một trong những đội bóng có phong độ tốt ở giải Premier League. Và trong cuối tuần qua thì Tottenham Hotspur được thi đấu trên sân nhà trước một đội bóng mới lên hạng là Sheffield United. Và đây có thể nói là một cái trận đấu mà Sheffield United thi đấu một dạng tử thủ. Và Tottenham Hotspur có thể nói là rất là khó khăn để có thể phá xuyên thủng được hàng phòng ngự của Sheffield United. Không những thế là Sheffield United trong một pha phản công thì họ còn ghi bàn trước. Thế nhưng mà các cái cầu thủ của Tottenham Hotspur không hề nào núng, và huấn luyện viên Ange Postecoglou một lần nữa cho thấy cái niềm tin vào các cầu thủ của mình và đặc biệt vào lối chơi của mình. Và cuối cùng thì Tottenham Hotspur đã làm một điều có thể nói là rất là nhiều các cổ động viên vui mừng, đó chính là họ lội ngược dòng. Mà không những thế mà họ lội ngược dòng ở những cái phút bù giờ của trận đấu, khi mà hai bàn thắng của Tottenham Hotspur đều được ghi sau 90 phút thi đấu chính thức và ở những phút thi đấu bù giờ. Và cuối cùng thì Spurs giành chiến thắng với tỷ số là 2-1, rất là ngọt ngào. Và sau chiến thắng này thì Tottenham Hotspur đã có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và hiện giờ đang đứng nhì bảng, chỉ kém Manchester City của Pep Guardiola mà thôi.
Vâng, nếu mà để nói tới cái lối chơi trong cái sự thay đổi dưới bàn tay của Ange Postecoglou thì anh nhìn thấy điều gì?
Điều quan trọng ở đây đó chính là cái sự tin tưởng của huấn luyện viên Ange Postecoglou với các cầu thủ trẻ của Tottenham Hotspur. Ông sẵn sàng gạt đi những cầu thủ có kinh nghiệm và đưa vào những cầu thủ trẻ như là Udogi, là hậu vệ bên cánh trái mới 19-20 tuổi thôi, và hậu vệ bên cánh phải là Poro. Thì những cái cầu thủ này thì ít được thi đấu dưới thời những vị huấn luyện viên trước, và thậm chí là những cầu thủ tiền vệ, trong đấy có Bissouma, là những cầu thủ rất được ít thi đấu dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte. Thế nhưng mà huấn luyện viên Ange Postecoglou đã nhìn vào tiềm năng của các cầu thủ này, tin tưởng vào họ và có thể nói là sử dụng một lối chơi tấn công, và điều này đã khiến cho các cầu thủ của Tottenham Hotspur, những cầu thủ mà được tin dùng, thi đấu rất là hay. Và dường như huấn luyện viên Ange Postecoglou đã tiếp được thêm cho các cầu thủ những sự tự tin tuyệt vời, khi mà Richarlison, mặc dù là có vấn đề về mặt tinh thần và tâm lý, thế nhưng mà anh đã ghi bàn trong trận vừa rồi. Rồi cầu thủ trung vệ là Christian Romero, có thể nói anh này là thi đấu có phong độ phập phù dưới thời huấn luyện viên trước, thế nhưng mà sau khi mà Ange Postecoglou về thì Christian Romero, trung vệ người Argentina, đã trở thành một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Và bản thân Messi trong cái thời gian gần đây đã nói rằng là Christian Romero hiện giờ là một trong những trung vệ hay nhất thế giới, và điều đó thì không thể quên được cái công của Ange Postecoglou đã giúp cho cầu thủ này tự tin, tiến lại sự tự tin, và đặc biệt là hiểu cái lối chơi và cách di chuyển trong cái chiến thuật mới của Ange Postecoglou.
Vâng, như vậy là một cái ngọn đuốc mới để mà truyền lửa cho các cầu thủ đã đưa Tottenham Hotspur lên vị trí thứ hai hiện tại. Thế nhưng họ đang xếp dưới Manchester City với phong độ rất ấn tượng, 5 trận thắng. Điều gì đã làm nên những cái điều tuyệt vời như thế ở giai đoạn đầu mùa giải thưa anh?
Vâng, Manchester City có thể nói là được xây dựng trên một tập thể rất là mạnh và một cái lối chơi nhuần nhuyễn. Chính vì thế mà mặc dù mất đi những cầu thủ rất là quan trọng như là Riyad Mahrez, Gundogan, đội trưởng, và thậm chí là họ còn thiếu đi Kevin De Bruyne do chấn thương. Thế nhưng mà dường như là mất đi 3 cầu thủ quan trọng như vậy, thế nhưng mà Manchester City Họ không hề mất đi sức mạnh, và điều này cho thấy rằng là huấn luyện viên Pep Guardiola không dựa vào một ngôi sao nào cả. Ông sẵn sàng thay thế các ngôi sao nếu như họ không còn tuân thủ lối chơi, họ không còn phục vụ cái lối chơi. Và chính vì thế mà dựa trên với cái lối chơi tập thể như vậy thì Manchester City không 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 bị phụ thuộc vào các ngôi sao và những cầu thủ mà quan trọng mà không được thi đấu, thì họ lại có những cái người thay thế xứng đáng. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ tới thời điểm này thì Manchester City không những là một đội bóng hay nhất ở giải Ngoại hạng Anh mà còn là một trong những đội bóng hay nhất trên thế giới, một câu lạc bộ hay nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại.
Và chúng ta nhìn về họ trong cái trận đấu gần nhất gặp West Ham với tỷ số 3-1. Đây có lẽ là cái trận đấu mà cũng thể hiện được rất nhiều sức mạnh của Manchester City, cho dù là họ đã bị ghi một bàn thắng dưới mũi giày của West Ham, thưa anh.
Vâng, đây là một cái trận đấu mà lại một lần nữa cho thấy sức mạnh của Manchester City, và West Ham đã thi đấu phòng ngự và họ đã thậm chí là họ đã ghi bàn trước, thế nhưng Manchester City không hề nao núng, và ở hiệp 2 thì họ đã ghi được 3 bàn thắng để lội ngược dòng. Và điều quan trọng đây là cầu thủ chạy cánh là Doku, cầu thủ chạy cánh người Bỉ này mới gia nhập Manchester City sau khi mà Riyad Mahrez sang thi đấu ở Ả Rập. Thế nhưng mà Doku đã cho thấy ngay lập tức anh đã được huấn luyện viên Pep Guardiola tin dùng và truyền cho cách mà hiểu cái lối chơi của vận dụng một cái cách vận hành của đội bóng Manchester City, và ngay lập tức Doku cho thấy rằng là đây mà là một cầu thủ mà chỉ trị giá có 50-60 triệu bảng thôi, chứ không phải là cầu thủ trị giá 100 triệu bảng. Thế nhưng mà dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola thì ngay lập tức Doku đã cho thấy anh lại là một trong những ngôi sao tương lai của Premier League, và anh là người ghi bàn giúp cho Manchester City gỡ hòa và sau đó lội ngược dòng giành chiến thắng. Nên điều đó cho thấy rằng là Manchester City không cần phải chi đậm cho những cầu thủ. Thế nhưng mà cái quan trọng ở đây đó chính là cái vị huấn luyện viên. Và tới thời điểm này, Pep Guardiola có thể nói là được coi là một trong những vị huấn luyện viên hay nhất mọi thời đại. Không chỉ vì những chiếc cúp mà Pep Guardiola dùng, mà vì cái lối chơi và các đội bóng mà ông huấn luyện đều có một cái lối chơi rất là đặc sắc, lối chơi tấn công, kiểm soát bóng. Và khi mà Manchester City hay những cái đội bóng trước đây của Pep Guardiola, trong đó có Barcelona và Bayern Munich giành chiến thắng, thì họ thông thường giành chiến thắng rất là thuyết phục.
Vâng, nhưng mà Manchester City vào lúc này, ngay cả Tottenham cũng không thể nào mà rảnh chân được đâu, bởi vì bám đuổi theo sau họ với phong độ rất tốt bây giờ phải kể đến đó Liverpool và Arsenal trong vòng đấu vừa qua họ cũng có chiến thắng ạ.
Bằng Liverpool và Arsenal trong cuối tuần vừa qua cũng giành chiến thắng. Liverpool giành chiến thắng trước Wolverhampton với tỷ số là 3-1, cũng lại lội ngược dòng. Còn Arsenal thì giành chiến thắng trước Everton với tỷ số là 1-0 trên sân khách. Everton là một đội bóng rất là kỵ giờ của Arsenal, và đã rất lâu rồi Arsenal không giành chiến thắng trên sân Goodison Park của Everton. Thế nhưng cuối tuần vừa qua thì Arsenal đã bỏ được cái rớp đó và giành chiến thắng 1-0 trên sân của Everton. Và với hai chiến thắng của Liverpool và Arsenal thì hiện tại giải Ngoại hạng Anh có thể nói là cái tính cạnh tranh rất là cao, khi mà Manchester City dẫn đầu với 5 trận thắng, nhưng đứng ba đội bóng đều có bằng điểm nhau là Liverpool, Arsenal và Tottenham Hotspur đều có 4 trận thắng và 1 trận hòa, đứng ở vị trí thứ hai. Và không những thế, những cái đội bóng khác còn rất là nhiều đội bóng đang thi đấu khởi sắc, trong đó có Brighton.
Từ nãy đến giờ thì chúng ta nhắc tới những đội bóng hàng đầu, phải nói là 4 năm đội bóng hàng đầu hiện nay có cả Brighton nữa. Tuy nhiên thì cũng hơi tiếc một chút là cái thời gian vừa rồi, đặc biệt vòng đấu vừa qua thì người ta lại thấy rằng nó không vui cho lắm cho cổ động viên của Quỷ đỏ Manchester United và cả màu áo xanh của Chelsea. Họ thi đấu dường như là chưa đạt được đúng phong độ cũng như sự đầu tư anh ạ.
Có thể nói là Manchester United sau 4 trận đấu đầu tiên có 2 trận thắng và 2 trận thua. Thì dường như là rất là nhiều các cái cổ động viên và các cái bình luận viên lại cho thấy rằng là họ đang lại đi vào những vết xe đổ, và đặc biệt là cuối tuần vừa qua khi mà thi đấu trên sân nhà trước một đội bóng đang lên là Brighton, thì Manchester United có cơ hội để có thể nói là loại bỏ những cái nghi vấn của cổ động viên cũng như là các cái người làm chuyên môn. Thế nhưng cuối tuần vừa qua thì Manchester United lại để thua Brighton ngay trên sân nhà với tỷ số là 3-1, và đây là lần đầu tiên sau 13 tháng và cũng kể từ trận bị thua trước Brighton với tỷ số là 2-0 trên sân nhà ở mùa giải trước, thì Manchester United mới lại để thua trên sân nhà. Và cái điều đáng nói ở đây là trong trận thua này thì mặc dù là thiếu vắng rất là nhiều trụ cột, thế nhưng bản thân Manchester United vẫn có một đội hình khá là mạnh. Thế nhưng mà Brighton với Có thể nói là với sự huấn luyện của huấn luyện viên Roberto Zerbi thì Zerbi thì Brighton đang có xây dựng một đội bóng rất là hay và có một cái lối chơi rất là tuyệt vời. Mặc dù họ không phải bỏ quá nhiều tiền để xây dựng một đội bóng này, thế nhưng mà đây là một trong những đội bóng có lối chơi rất là hấp dẫn ở dòng Ngoại Anh. Và cuối tuần vừa qua thì Brighton đã có thể nói là tìm ra những điểm yếu của Manchester United và giành chiến thắng trước Manchester United ngay trên sân nhà với tỷ số là 3-1. Và sau cái trận đấu này thì Brighton leo lên trong top những đội đầu bảng sau khi mà sau 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 5 vòng đấu thì họ có 12 điểm, đứng ở vị trí thứ 5. Còn Manchester United thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Premier League mà họ để thua 3 trên 5 trận đấu đầu tiên. Và huấn luyện viên Erik ten Hag thì có thể nói là huấn luyện viên một đội bóng mới, một đội bóng lớn như Manchester United thì ông phải đương đầu với rất là nhiều khó khăn, không chỉ trên sân cỏ mà ngoài sân cỏ, khi mà có những chú ngựa chứng như thận như là trước đây chúng ta đã biết rồi, là những cái vấn đề về các cầu thủ như là với Ronaldo, và mùa giải năm nay thì ông lại có vấn đề với Sancho khi mà cầu thủ này có một cái thái độ không tốt, và thậm chí lại còn phản bác huấn luyện viên sau cái trận thua gặp Arsenal ở đầu tháng 9 ngay trên các mạng xã hội, và cho thấy rằng là huấn luyện viên Manchester không hề dễ, không chỉ vấn đề về chuyên môn mà cả vấn đề con người nữa. Thế nhưng mà có thể nói là Erik ten Hag tới thời điểm này vẫn được có sự ủng hộ của các cổ động viên trong việc dẫn dắt Manchester United, và đặc biệt là xây dựng lại cái văn hóa của câu lạc bộ này. Khi mà ông đến thì có thể nói là các cầu thủ của Manchester United rất là thiếu kỷ luật và có cái tinh thần tập thể không tốt, và chính những cái trận thua, và đặc biệt là với những cái cầu thủ mà có thái độ không tốt, không vì tập thể, là cái cách mà huấn luyện viên xử lý các vấn đề này, là cái cách mà huấn luyện viên Ten Hag muốn xây dựng lại một cái văn hóa kỷ luật cho Manchester United trong tương lai. Và Chelsea thì cũng gặp một vấn đề tương tự khi mà họ đang có rất là nhiều cầu thủ mới và huấn luyện viên Pochettino cũng đang phải xây dựng một cái văn hóa mới. Và hiện giờ thì Manchester United và Chelsea hiện giờ đang có phong độ không được tốt, khi mà họ vẫn đang phải làm các hai huấn luyện viên mới vẫn đang phải làm các cái công tác để xây dựng văn hóa. Và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là cái tính cạnh tranh của EPL đang lên cao hơn bao giờ hết, khi mà chúng ta không chỉ có những cái đội bóng, những cầu thủ xuất sắc mà có những cái vị huấn luyện viên rất là tuyệt vời nữa. Tôi cảm thấy rất là vui khi mà chúng ta còn tới 8-9 tháng nữa để xem một cái giải đấu rất là hay.
Và tính cạnh tranh thực sự là nó đến từ tất cả các khía cạnh của bóng đá khi mà chúng ta xem về ngoại hạng Anh, từ trên sân khi mà mọi người xem 90 phút thi đấu, từ cổ động viên, rồi từ các ông thầy, và từ cả việc các ông thầy giải quyết như thế nào với những cái thắc mắc, với những cái vấn đề nội bộ của từng đội bóng nữa, rồi vấn đề truyền thông nữa. Trời, rất là nhiều góc độ khác nhau. Bây giờ bóng đá hiện đại phức tạp quá, phải không thưa quý vị? Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tin vui dành cho Matildas. Trong thời gian vừa qua thì người hâm mộ đã được say mê, đã được cuồng nhiệt với bóng đá tại World Cup dành cho nữ giới. Với vị trí thứ tư của mình thì Matildas cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Nhưng họ vẫn đang phát triển và cũng vẫn đang có trong đội tuyển những cái tài năng trẻ. Và những cái tên tuổi ấy dường như đang sắp sửa lại có thể được cất cánh, và rất có thể họ sẽ mang về những cái kinh nghiệm, những cái trình độ để phát triển cho Matildas trong tương lai. Tôi rất muốn bình luận viên Việt Hoàng mang đến cái tin vui cho mọi người khi mà nói về Matildas.
Đây có thể nói là cái tin vui cho các cổ động viên của Matildas khi mà ngôi sao trẻ của Matildas là Kira Cooney-Cross đã chính thức chuyển sang thi đấu cho Arsenal khi mà cái thị trường chuyển nhượng của bóng đá nữ ở châu Âu của giải Ngoại Anh đóng cửa vào tối thứ năm tuần trước. Khi mà đội tuyển Matilda còn đang thi đấu ở kỳ World Cup thì tôi có nói chuyện với anh Ngọc và các quý vị là Kira Cooney-Cross mới ở độ tuổi 20 thôi. Thế nhưng mà cô đã cho thấy được một cái phẩm chất rất là tuyệt vời, đó là sự tự tin, đó là bản lĩnh thi đấu. Và cũng những thế, ở một độ tuổi 20, 21 mà cô thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho một đội bóng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và phải đương đầu với những đội bóng rất là lớn như đội tuyển Anh, rồi đội tuyển Tây Ban Nha, và trước đó nữa, chúng ta thấy. Thì chính vì thế mà tôi thấy rằng là, và tôi còn nói rằng là Kira Kunikoros chắc chắn sẽ chuyển sang thi đấu cho một trong những đội bóng lớn ở châu Âu trong thời gian rất là gần, và thậm chí trong tương lai thì Kira Kunikoros thậm chí là còn sẽ mang băng đội trưởng của đội tuyển Matildas, và điều đó thì đã trở thành hiện thực vào cuối tuần trong trong tuần vừa qua khi mà câu lạc bộ Arsenal đã chấp nhận trả chi phí chuyển nhượng để mua Kunikoros từ Hammarby, sẽ chuyển sang cho thi đấu cho Arsenal trong mùa giải này. Có thể thấy rằng là các cái ngôi sao trẻ của Úc thì họ phải sẵn sàng có một bước đệm, và Queenie Cross sau khi mà thi đấu ở cấp trẻ cho Melbourne Victory rồi Western Sydney Wanderers, và đặc biệt là đã thi đấu cho Melbourne Victory ở cấp độ đội tuyển chính thức ở mùa giải 2022 đến từ 2020 đến 2022, thì cô đã sẵn sàng chuyển sang thi đấu cho một đội bóng có thể nói không mấy có tên tuổi ở giải bóng đá Thụy Điển là Hammarby. Thế nhưng mà cái việc mà được thi đấu ở nước ngoài đã giúp cho cô chuẩn bị về mặt tâm lý, trưởng thành về mặt con người, và cuối cùng đã thi đấu xuất sắc trong mùa đấu đội tuyển Úc trong cái kỳ World Cup vừa rồi, và điều đó đã giúp cho cô gặt được thành quả đó là được chuyển sang thi đấu cho Arsenal. Thì chuyển đến thi đấu cho Arsenal ngoài việc là vinh dự vì đây là một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, nhưng cái điều quan trọng nhất là Kuni Cross sẽ được thi đấu với những cầu thủ hàng đầu, không chỉ khoác áo trong trong màu áo của Arsenal mà thậm chí là những cầu thủ khoác áo ở giải Premier League và những cái cầu thủ khoác áo ở giải Champions League. Nên chính vì thế mà chúng ta sẽ hy vọng rằng là Kuni Cross có nhiều cơ hội được thi đấu và để tiếp tục phát triển. Và điều quan trọng là ở Arsenal thì Kuni Cross sẽ có hai cầu thủ cũng khoác áo của vàng xanh của Matildas là Steph Catley và Kailyn Foot, và hai người đàn chị này sẽ giúp cho Kuni Cross nhanh chóng hòa nhập với tập thể và lối chơi của Arsenal. Và có một điều nữa là với việc mà Kuni Cross được chuyển sang thi đấu ở châu ở Arsenal, thì theo tôi nghĩ trong tương lai thì rất là nhiều các cái cầu thủ trẻ khác của đội tuyển Úc sẽ và của bóng đá Úc sẽ nhìn thấy tấm gương của Kuni Cross và tiếp tục phấn đấu, và tôi hy vọng rằng trong tương lai thì một trong những cầu thủ khác, một ngôi sao khác còn trẻ của đội tuyển Úc đó là Clay Hunt, nữ cầu thủ mà đá ở vị trí trung vệ trong cái kỳ World Cup vừa rồi. Ở độ tuổi 24 thì Clay Hunt còn rất là trẻ, và tôi hy vọng rằng trong 1 đến 2 năm tới thì Clay Hunt cũng sẽ chuyển sang thi đấu ở châu Âu như bước chân của Kuni Cross.
Vâng, một tin rất là tuyệt vời dành cho những cô gái của chúng ta. Và khi mà nói đến bóng đá thể thao đó thì đấy, những cái ngôi sao trẻ, những cái chồi non mọc lên thì cùng lúc là những cái ngôi sao đã qua cái giai đoạn mạnh nhất, cái giai đoạn hay nhất của mình. Tôi muốn nói tới Lionel Messi, và vừa qua phải nói là anh tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời bóng đá của nước Mỹ khi gia nhập Inter Miami và đóng góp vào chiến thắng của họ, chiến thắng đầu tiên, vô địch đầu tiên tại mùa giải này. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, và chúng ta thấy rằng Messi bây giờ có vẻ cũng hơi bị mệt quá, đúng không anh?
Vâng, có thể nói là sau khi gia nhập Inter Miami thì tôi và cũng rất là nhiều các cái rất là nhiều người rất là bất ngờ khi mà Messi sau khi rời Paris Saint-Germain thì anh đã không có một cái sự chuẩn bị cho mùa giải mới, tập luyện cho mùa giải mới, chuẩn bị về thể lực. Và chính vì thế mà rất là bất ngờ khi mà chuyển sang thi đấu cho Inter Miami thì ngay lập tức Lionel Messi phải thi đấu liên tục 10 trận và bị vắt kiệt sức. Và thế nhưng mà đây là việc Messi phải thi đấu, đó chính là cái sự kỳ vọng của khán giả, kỳ vọng của người hâm mộ, đặc biệt là ở nước Mỹ khi mà trận đấu nào cũng bán hết cả vé rồi. Điều thêm vào đó nữa thì khi mà Messi đến thì Inter Miami đã có một chuỗi trận bất bại, mạch bất bại dài nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập, và lại còn giành được chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử nữa. Và chính điều đó, kỳ vọng đó đã khiến cho Messi phải thi đấu, phải ra sân, mặc dù là không có sự chuẩn bị rất là tốt về mặt thể lực. Thì cuối cùng là đến đến thời điểm này, sau hơn một tháng rưỡi thi đấu liên tục thì Messi đã bị vắt kiệt sức. Và trong cái đợt 2 tuần vừa rồi khi mà về tập trung đội tuyển quốc gia thì Messi cũng chỉ thi đấu có được một trận khi mà Messi ghi bàn trong trận đội tuyển Argentina gặp Bolivia giành chiến thắng với tỷ số 1-0, và sau khi ghi bàn thì anh cũng xin được thay người vì quá mệt. Và trong trận đấu sau đó gặp Bolivia thì Messi cũng không thể thì ra sân và ngủ ở trên băng ghế dự bị với tư cách là trợ lý huấn luyện viên. Và trong cuối tuần vừa qua thì Inter Miami với sự thiếu vắng của Messi đã để thua Atalanta United với tỷ số là 5-2. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên của Inter Miami còn nói rằng là chúng ta phải làm quen với việc này, bởi vì Messi không phải trận nào cũng sẽ ra sân, và đặc biệt là để Messi có thể kéo dài tuổi nghiệp, tuổi tuổi đời của sự nghiệp, và đặc biệt là mỗi một lần ra sân thì có phong độ cống hiến tốt nhất, thì Messi sẽ phải được sử dụng một cách hiệu quả nhất và phù hợp hơn. Và chính vì thế mà điều này đã làm khiến cho hơn 70.000 cổ động viên tới tham dự cái trận đấu giữa Inter Miami gặp Atalanta United và rất là thất vọng, khi mà thậm chí là Messi còn không có mặt trên băng ghế dự bị. Chúng ta biết rằng là khi mà Messi chuyển sang thi đấu cho giải bóng đá nhà nghề Mỹ thì tạo ra lại một cơn sốt. Thế nhưng mà cơn sốt đó thì cũng sẽ phải qua, bởi vì những cái kỳ vọng quá lớn của khán giả, theo tôi nghĩ sẽ, nếu như không được không không được manage một cách rất là tốt, thì sẽ ảnh hưởng đến có thể nói là phong độ và cũng như là tuổi nghiệp của Lionel Messi.
Vâng, với thông tin này chúng tôi cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây thôi. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.